Trân trọng kính chào quý ông bà, anh chị em. Đối với tôi thì ngày lễ của mẹ hay là của cha thì đối với tôi gộp chung nó lại, đó là một cái ngày lễ của gia đình. Đây là dịp mà cái mối liên hệ giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ và con cái ở trong gia đình được nhắc nhở. Vì vậy cho nên tôi muốn trong dịp này chúng ta cũng được sự nhắc nhở của lời Chúa ở trong cái bổn phận của con cái Chúa ở trong gia đình. Để có một gia đình hạnh phúc ở trong ý muốn của Chúa thì như chúng ta đã thấy ở trong câu Kinh Thánh của Colosse đoạn 3 câu 18 trở đi đó, nói đến những cái điều đòi hỏi của lời Chúa cũng như những bổn phận. Nếu chúng ta thấy từ câu 18 cho đến câu 21 đó thì nói đến vợ, chồng, con cái, cha mẹ nữa. Như vậy đó là những cái nguyên tắc để cho các con cái Chúa xây dựng một đời sống hạnh phúc ở trong Chúa. Nhưng mà buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ nói ngắn hơn, chỉ là trong mối liên hệ giữa vợ và chồng mà thôi. Tôi xin đọc một câu Kinh Thánh nữa ở trong phần Kinh Thánh chúng ta mới vừa được tuyên đọc, của Ê-phê-sô đoạn 5 câu 21: Hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau. Hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau. Thưa quý ông bà, anh chị em, gia đình là một viên gạch để xây dựng một xã hội. Một xã hội tốt lành được cấu thành bởi những gia đình vững chắc. Xã hội mạnh hay yếu dựa vào những gia đình mạnh hay là yếu. Thưa quý ông bà, anh chị em, xã hội không phải mạnh hay yếu nhờ những cá nhân, mà là những gia đình. Nếu một quốc gia, một xã hội mà trong đó tỷ lệ tan vỡ, đổ vỡ, ly dị, ly hôn, ly thân nó cao thì khó có thể nói đó là một xã hội mạnh mẽ được. Cũng vậy, gia đình Cơ Đốc là những viên gạch để xây dựng hội thánh vững mạnh trong một xã hội vững mạnh. Đó là ý nghĩa của gia đình. Vì vậy cho nên Chúa đòi hỏi chúng ta cần phải xây dựng một gia đình hạnh phúc ở trong hôn nhân theo ý của Chúa. Nhưng một gia đình hạnh phúc là gì? Thưa quý ông bà anh chị em, một gia đình hạnh phúc, một gia đình khỏe mạnh nghĩa là một gia đình sẽ như thế nào? Đó phải là nơi mà vấn đề chi tiêu không đặt nặng, phải không? Nghĩa là chúng ta có thể thích cái gì thì mua cái đó, tiêu xài thoải mái. Đó có phải là một gia đình khỏe mạnh, hạnh phúc không? Gia đình phải là một cái nơi sống an toàn và bình an cho tất cả mọi thành viên. Đó phải là nơi an toàn, đó phải là nơi bình an nhất cho tất cả mọi thành viên ở trong gia đình. Thì đó mới là một gia đình khỏe mạnh. Gia đình phải là nơi mà cha, mẹ, vợ chồng và các con cái đều ao ước quay trở về sau một ngày làm việc. Đó mới là gia đình hạnh phúc và khỏe mạnh. Gia đình phải là nơi để cho các trẻ em được sinh ra, được nuôi dưỡng, lớn lên trước khi nó đủ lông, đủ cánh và nó bay đi. Gia đình là nơi tình yêu được thể hiện, là nơi thẩm quyền và sự kính trọng được thể hiện, là nơi mà trách nhiệm được huấn luyện, nơi mà sự gần gũi được bày tỏ. Đó là một gia đình khỏe mạnh và hạnh phúc. Quý vị thử nghĩ gia đình của mình có đầy đủ những điều đó chưa? Gia đình phải là nơi mà tình yêu được bày tỏ, nơi mà sự tôn trọng thẩm quyền được bày tỏ, nơi mà trách nhiệm của thành viên được dạy dỗ và thi hành tập sự. và cũng là nơi mà sự gần gũi được thể hiện một cách rõ nét. Những con người xa lạ sống chung với một mái nhà không phải là gia đình. Khi một thành viên về nhà, mở cửa nhà, đi thẳng vào tới phòng riêng của mình, mở ra, đóng cửa lại, rút vào trong đó từ sáng tới chiều tối, đó không phải là gia đình. Đó là những người sống chung trong một cái mái nhà, chứ không phải là gia đình. Vì vậy không có chỗ nào sống tốt và đem đến cái sự thỏa mãn cho bằng một gia đình hạnh phúc và đầm ấm. Đó là chỗ lý tưởng để vui sống. Và ngược lại, một gia đình mà không có đạt được những điều này thì là một nơi khổ sở nhất mà con người có thể kinh nghiệm được. Vì vậy cho nên, đó là một trong những tiêu chuẩn của một gia đình hạnh phúc. Vậy thì để có những cái, để đạt được những tiêu chuẩn này thì cái nền tảng phải có của một gia đình hạnh phúc là gì? Thưa quý ông bà chị em, nền tảng cho một gia đình hạnh phúc là gì? Là khi cả vợ và chồng có một công việc ổn định, thu nhập cao, phải không? Hay là một cái căn nhà phải tối thiểu đạt được bao nhiêu square feet đó? Không. Một gia đình hạnh phúc ở trong ý của Chúa có thể được xây dựng chỉ bởi trên một nền tảng, đó là Đức Chúa Trời là chủ của gia đình. Ngài là nền tảng của tất cả mọi mối liên hệ được đặt ở trên đó. Vì sao vậy? Vì Đức Chúa Trời là đấng dựng nên hôn nhân, và Ngài biết hôn nhân cần điều gì. Vì vậy cho nên một đời sống gia đình được đặt ở trong, trên nền tảng tin kính Chúa, Đức Chúa Trời làm chủ, thì đó là một gia đình hạnh phúc. Như tôi đã nói, chúng ta có bốn cái yếu tố, bốn cái nguyên tắc để có một cái gia đình hạnh phúc. Thứ nhất, như trong lời của Chúa, vợ phải kính phục chồng, chồng thì phải yêu vợ, con cái thì phải vâng lời cha mẹ, và cha mẹ thì phải yêu thương và dạy dỗ con cái trong tình yêu thương. Và nếu có được những nguyên tắc đó thì đó là một gia đình sẽ hạnh phúc, và đặc biệt hạnh phúc ở trong ý muốn của Chúa nữa. Vợ kính phục chồng, chồng yêu thương vợ, con cái vâng lời cha mẹ dạy dỗ con cái theo đường lối của Chúa. Nhưng mà buổi sáng hôm nay chúng ta chỉ nói hai điều, đó là yếu tố vợ kính phục chồng và chồng lãnh đạo yêu thương vợ. Tôi biết chắc một điều, quý vị sẽ cảm thấy rằng đây là điều mà chúng tôi đã nghe mỗi năm, nghe hoài, nghe mãi. Nhưng thưa quý ông bạn chị em, đây là điều mà chúng ta cần phải nhắc nhở ở trong lời của Chúa. Tại sao vợ phải vâng phục chồng? Có phải vì giá trị của người nữ thấp kém hơn không? Có phải vì người nữ kém khôn ngoan hơn không? Đơn giản là đây là mạng lệnh của Chúa cho. Đây là một trật tự được Chúa, Đức Chúa Trời đặt để ở trong xã hội của con người và trong mái gia đình. Người vợ cần phải đầu phục, vâng phục, hay là chấp nhận cái thẩm quyền, cái sự lãnh đạo của người chồng ở trong xã hội. Chúng ta thấy như thế này, Đức Chúa Trời có ba ngôi, phải không? Đồng đẳng, đồng quyền. Nhưng mà trong Đức Chúa Trời ba ngôi đó vẫn có những thứ bậc. Trong Đức Chúa Trời có cái sự liên hiệp, hiệp nhất, bất khả phân ly. Đó là thần học, là tính lý về Đức Chúa Trời. Không thay đổi, không phân ly, hiệp một đời đời. Nhưng Đức Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Và trong đời sống hôn nhân cũng vậy, Đức Chúa Trời đã thiết đặt một cái thẩm quyền, cái sự lãnh đạo để mọi chuyện không đi quá xa và nó trở nên không thể nào kiểm soát được. Phải có một sự lãnh đạo ở trong gia đình. Vâng phục ở đây là một cái từ ngữ mà tôi nghĩ rằng có lẽ ngày nay nhiều người ở trong xã hội không thích nghe cái chữ này ở trong đời sống gia đình. Tại sao lại phải vâng phục? Giá trị của người nữ không hề thua kém người nam. Thậm chí ngày nay chúng ta thấy có rất nhiều người phụ nữ đi làm những công việc còn tốt hơn cả người chồng nữa, thu nhập còn cao hơn cả người chồng nữa, và không hề thiếu trường hợp người phụ nữ còn học cao hơn người chồng và thông minh hơn cả người chồng nữa. Vậy thì tại sao phải vâng phục? Vâng phục ở đây không có nghĩa là phải trở nên đầy tớ, phải trở nên một người hầu hạ chồng của mình. Không phải là chồng chúa, vợ tôi, phải không? Đó không phải là lý do để cho một số người đàn ông dùng cái chữ này để mà áp đảo hay là hành hạ người vợ của mình. Vâng phục là một hành động tự nguyện, bằng lòng để đặt mình ở dưới cái sự lãnh đạo, cái sự hướng dẫn của một người khác. Và ở đây người nữ, người vợ ở trong gia đình bằng lòng đặt mình ở dưới sự lãnh đạo, sự hướng dẫn, sự đi trước của người chồng. Bởi vì Đức Chúa Trời đặt để một cái thẩm quyền ở trong gia đình. Như chúng ta đã nói lúc nãy, gia đình phải là nơi có tình yêu thương, phải là nơi được sự dạy dỗ về cái thẩm quyền và sự tôn trọng thẩm quyền. Và nếu không có sự tôn trọng thẩm quyền ở trong gia đình thì cũng sẽ không có cái sự tôn trọng thẩm quyền ở ngoài xã hội nữa, phải không? Nếu chúng ta không có hướng dẫn con cái của chúng ta, người cha và người mẹ không có hướng dẫn và làm gương cho con cái về cái sự thẩm quyền và cái sự tôn trọng ở trong mái gia đình, rồi thì nó lớn lên ở trong xã hội nó cũng sẽ không có biết tôn trọng thẩm quyền gì cả. Vâng phục cũng không có nghĩa là nhu nhược. Vâng phục cũng không có nghĩa là người nữ phải bị đặt ở một cái vị trí hoàn toàn thấp kém so với người nam, người vợ phải được đặt ở một cái vị trí hoàn toàn thấp kém so với người chồng. Không phải. Nhưng chữ vâng phục ở đây mang cái ý nghĩa mà Kinh Thánh nói. Sáng Thế Ký chép rằng Đức Chúa Trời thấy người nam ở một mình thì không tốt, cho nên Ngài làm nên một kẻ gì? Kẻ giúp đỡ. Và cái chữ vâng phục này sẽ được hiểu ở cái nghĩa rất là đẹp và đầy đủ khi mang cái nghĩa giúp đỡ, một sự hỗ trợ. Người nữ vâng phục chồng mình có nghĩa là một người nữ bằng lòng tự nguyện để đời sống của mình ở dưới cái sự, cái thẩm quyền và sự hướng dẫn của người chồng, và trở thành một người giúp đỡ, một người hỗ trợ cho người chồng. Đó là cái tinh thần của cái chữ vâng phục mà Kinh Thánh muốn nói. Khi Đức Chúa Trời thấy rằng ông Adam ở một mình thì không tốt, cho nên Ngài đã để cho ông ngủ mê và lấy một cái xương sườn của ông rồi lắp thịt thế vào và dựng nên Eva để làm người giúp đỡ cho ông, để làm người hỗ trợ cho ông, để làm đầy đủ cái mối liên hệ của một gia đình. Và điều đó cho chúng ta một cái sự dạy dỗ còn lớn hơn cả cái yếu tố của gia đình đó. Đó là một yếu tố về hôn nhân và giới tính. Đức Chúa Trời thấy con người, thấy Adam ở một mình thì không tốt, cho nên Ngài dựng nên Eva. Ngài không phải thấy con người Adam ở một mình không tốt, cho nên Ngài dựng nên Steve. Không. Chứ Đức Chúa Trời dựng nên người nam và người nữ để làm trọn cái luân vị, làm trọn cái sự sáng tạo của Đức Chúa Trời ở trên thế giới này và trong con người. Và người nữ biết thuận phục chồng là một người biết giữ đúng vai trò hỗ trợ và giúp đỡ của mình, vai trò mà Chúa ban cho người nữ ở trong gia đình. Vậy cho nên không lạ gì khi người nữ là, người ta nói rằng người nam là cái cột trụ ở trong gia đình, nhưng mà có thể nói người nữ là cái mái nhà. Chúng ta không lạ gì một cái câu nói mà mình vẫn nghe, đó là cái khổ đau của một người đó, một trong những cái khổ đau rất là đau khổ đó là nhà bị dột. Nhà dột, phải không? Trẻ con có thể ra ngoài tắm mưa, nhưng mà khi mà quay trở về nhà thì muốn phải, nhà phải bình an, nhà phải khô ráo, vân vân. Đang ngủ mà nghe tiếng mưa cái là phải chạy đi để bịt chỗ này, để hứng chỗ nọ. Ai đã từng sống ở Việt Nam trong những cái gia cảnh như thế thì chúng ta rất là kinh nghiệm điều này. người nữ sẽ là người mà Đức Chúa Trời đặt để lo toan mọi công việc ở trong gia đình, giữ mái ấm gia đình. Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Vì vậy cho nên mà mục tiêu và chương trình của Chúa cho người nữ là một người vâng phục chồng, giúp đỡ chồng, hỗ trợ cho chồng ở trong mái gia đình. Vì chồng là đầu vợ. Hỡi kẻ làm vợ phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ. Điều đó nói lên cái lý do tại sao người nữ phải vâng phục chồng, bởi vì đó là lời của Chúa. Và Chúa đặt để cái mối liên hệ, cái thẩm quyền, cái sự lãnh đạo ở trong gia đình. Tôi thấy sự sáng tạo của Đức Chúa Trời thật kỳ diệu. Ngài đặt lên những thể chế, những cái thẩm quyền ở trong toàn cõi vũ trụ, và đặc biệt ở trong đời sống của nhân loại, của con người. Chúng ta có những thiết chế ở ngoài xã hội, có chính quyền, có những người đứng đầu ở trong chính quyền. Tại sao tôi phải nghe lời cái người đó? Bởi vì Đức Chúa Trời đã bổ nhiệm cái người đó để lãnh đạo quốc gia, lãnh đạo cộng đồng. Tại sao tôi phải nghe lời cái người chủ gia đình? Bởi vì Đức Chúa Trời đặt để như thế, để tất cả đều được tốt đẹp. Vì vậy cho nên công tác của người vợ là giúp chồng mình làm trọn cái vai trò của một người chủ, một người lãnh đạo ở trong gia đình. Vì vậy cho nên cái điều tốt đẹp mà Kinh Thánh muốn đó là người vợ không phải là người điều khiển gia đình, nhưng giúp đỡ người nam để có sự khôn ngoan ở trong vai trò lãnh đạo gia đình. Đó là hai điều khác nhau, thưa quý bà. Người nữ không điều khiển gia đình, nhưng người nữ sẽ giúp người nam có thể làm tốt cái vai trò lãnh đạo gia đình của mình. Chúng ta thấy có điều khác biệt ở trong điều đó không? Khác nhau. Đôi khi chúng ta thấy rằng, trong công tác thì cái anh này làm việc kém quá, cho nên suy nghĩ đầu tiên là tôi phải làm thôi. Tôi phải lấy công việc từ tay người đó và tôi làm. Tôi làm thì còn sướng hơn là cứ đứng đó mà nhắc tuồng, phải không? Nhưng mà ở trong mái ấm gia đình thì người vợ đừng nên giành lấy cái sự điều khiển đó. Nhưng thay vì vậy, hãy giúp đỡ chồng mình để làm tốt cái vai trò lãnh đạo gia đình. Đó là lời Chúa muốn dạy dỗ chúng ta. Người nữ vâng phục là người có những cái câu hỏi, ví dụ như tôi phải làm gì để giúp đỡ chồng tôi trở nên một người tốt hơn, yêu mến Chúa hơn, hầu việc Chúa nhiều hơn, có đời sống thánh khiết hơn. Đó là trách nhiệm, là những câu hỏi mà người nữ nên đặt ra cho mình. Và tôi nghĩ một trong những điều rất là cần thiết đó là người nữ hãy cầu nguyện cho chồng của mình. Thưa quý bà, ngày hôm nay là ngày của quý bà. Và tôi muốn hỏi một câu hỏi đó. Đã có bao nhiêu lần, đã có bao nhiêu bà ở đây thường xuyên cầu nguyện cho chồng của mình, để chồng mình tốt hơn ở trước mặt Chúa, để chồng mình được Chúa ban ơn trong cái vai trò lãnh đạo gia đình? Cái điều nữa chúng ta muốn nói ở trong yếu tố vợ vâng phục chồng ở đây, đó là tại sao có một số người nữ vẫn chưa có thể vâng phục chồng mình được. Một trong những lý do theo lời Chúa chúng ta có thể thấy được. Kinh Thánh chép rằng hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau. Nghĩa là trong mối liên hệ giữa chồng và vợ thì Đức Chúa Trời, Đấng Christ là một thành phần hết sức là quan trọng. Sở dĩ có một số người chưa thể vâng phục chồng được, có lẽ là bởi vì họ chưa vâng phục Chúa được. Nếu một người vợ, một người nữ vâng phục Chúa thì họ có thể vâng phục chồng được, bởi vì đó là lời Chúa dạy. Kinh Thánh chép rằng phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu hội thánh. Tại sao sứ đồ Phao-lô lại dùng một cái hình ảnh rất là nặng như thế? Phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, cũng giống như là Đấng Christ là đầu hội thánh. Đấng Christ là đầu hội thánh là điều miễn bàn, là điều chắc chắn. Nhưng mà Chồng là đầu vợ thì có cần phải nghiêm trọng đến như thế không? Điều ở đây Kinh Thánh muốn nói, Sứ đồ Phao-lô muốn nhắc chúng ta, đó là đây là ý muốn của Chúa. Và nếu một người vâng phục Chúa thì sẽ có thể làm theo những điều Chúa muốn và có thể vâng phục chồng của mình. Đấng Christ là đầu của mọi người. Vì vậy cho nên nếu chúng ta vâng phục Chúa thì chúng ta sẽ có thể vâng phục nhau. Hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau. Có lẽ mấy ông nãy giờ đang cười. Bây giờ tới phiên mấy ông đây. Hỡi kẻ làm vợ phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể Ngài và Ngài là cứu Chúa của hội thánh. Ấy vậy, như hội thánh phục dưới Đấng Christ thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Kinh Thánh không ngừng ở đó. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh. Thông thường khi đọc tới đây thì tôi có hay có một thói quen là xếp Kinh Thánh lại. Không phải vì tôi không dám đọc nữa, nhưng mà tôi luôn, cái chỗ này là cái chỗ tôi phải xếp Kinh Thánh lại để bắt đầu suy gẫm. Tôi đã làm được điều Chúa muốn trong đời sống của tôi với tư cách là một người chồng, một người nam chưa? Hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh. Chắc chắn là không một người nào ở trong chúng ta là một người nam dám nói rằng tôi đã yêu vợ mình giống như Đấng Christ đã yêu hội thánh, phải không? Nhưng đó phải là cái gương mẫu, đó là cái tiêu chuẩn mà chúng ta hằng noi theo. Chồng phải yêu vợ như chính mình. Chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy. Trong chúng ta đây có ai không yêu lấy thân mình không? Tôi nghĩ là không. Có thể có, nhưng mà những người đó không phải đặt ở trong cái thành phần mà chúng ta nói tới đây. Có những người không biết thân mình là gì và có thể rạch mình hay là làm đau gì đó, đó là những cái trường hợp khác. Nhưng mà trong số chúng ta đây, tất cả mọi người ở đây đều không ai ghét thân thể mình hết, mà chăm sóc nó một cách rất là đặc biệt. Ngoài giờ đi làm thì còn phải về nhà, phải exercise. Tại sao vậy? Tại sao phải hành hạ mình vậy? Không phải đâu, đang yêu mình đó, phải không? Tập luyện để có một sức khỏe tốt, để có một thân thể tốt. Yêu chính mình lắm. Đi spa, đi gym, đi các phòng tập. Yêu thân mình. Và về nhà thì đãi mình bằng những món ăn và bữa ăn ngon. Chúng ta luôn biết giữ gìn sức khỏe vì đây là điều tự nhiên. Không cần phải ai nhắc chúng ta, ô anh chị phải biết yêu lấy bản thân mình. Thực ra thì bác sĩ vẫn thường hay nhắc chúng ta điều đó, phải không? Nhưng mà tự nhiên chúng ta cũng yêu lấy thân thể của mình. Chồng phải yêu vợ như chính thân thể mình. Nếu chồng không muốn mình đau ốm, bị bệnh hoạn, buồn bực, tổn thương, thì chồng cũng sẽ không muốn vợ mình bị như thế. Huống chi là vợ có thể bị những điều đó do chính cái tác động của người chồng, là điều chồng không bao giờ muốn. Nhưng mà cái tiêu chuẩn của Chúa cho thì rất là cao. Chồng phải yêu vợ mình cũng như Đấng Christ đã yêu hội thánh, để có thể yêu vợ mình như Chúa yêu thì người chồng phải có một cái mối liên hệ mật thiết với Chúa. Tôi thấy không có một cái gì nó có thể vượt ra ngoài điều này được. Một người chồng không yêu Chúa, không yêu Chúa nhiều, thì làm sao có thể yêu vợ của mình nhiều được? Cái chữ yêu ở đây, Đấng Christ đã yêu hội thánh. Chữ yêu ở đây là cái chữ tình yêu mà Kinh Thánh dùng là tình yêu không điều kiện của Đức Chúa Trời. Chồng phải yêu vợ bằng cái tình yêu mà Đức Chúa Trời đã yêu hội thánh. Chồng không phải yêu vợ bởi vì vợ vẫn còn tốt với mình, vợ vẫn còn lo lắng cho mình, vợ vẫn còn tuân phục mình, vợ vẫn còn nghe lời mình. vân vân và vân vân. Không, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ yêu hội thánh, có nghĩa là yêu bằng một cái tình yêu không có điều kiện, một tình yêu không có vị kỷ, hay là một tình yêu xả kỷ đó, vì người khác. Đức Chúa Giêsu đã từ bỏ thiên đàng vinh hiển đến thế gian này, chịu hết mọi điều sỉ nhục, thậm chí chết ở trên cây thập tự. Và người chồng cần phải có một tâm tình như Đấng Christ đã có đó, để có thể yêu vợ mình. Người chồng phải sẵn sàng hy sinh trả giá bằng lòng làm một số điều mình không thích để làm vui lòng vợ của mình. Đó là tình yêu. Đó là tình yêu. Không biết quý ông ở đây thì như thế nào? Tôi xin có câu hỏi thật lòng. Quý ông ở đây có thích rửa chén không? Có thích giặt đồ không? Và có người mạnh dạn lắc đầu. Nhưng mà chúng ta có làm không? Tôi nghĩ là có. Tại vì sao? Vì chúng ta muốn san sẻ cái công việc đó của người, với người vợ của mình, phải không? Đàn ông ai cũng muốn ra ngoài vùng vẫy với núi sông, phải có danh gì để với núi sông. Đàn ông không muốn rửa chén. Nhưng đàn ông cũng phải chấp nhận cái việc rửa chén là việc bình thường, bởi vì đó là việc chúng ta san sẻ những công việc đối với người vợ mà chúng ta yêu mến. Người chồng yêu vợ phải là những người mà biết cái nhu cầu của vợ để đáp ứng cho người vợ của mình. Người yêu vợ là người phải gần gũi với người vợ của mình. Đó là điều mà chúng ta cùng nhắc nhở, quý ông cần nhắc nhở với nhau. Bởi vì cái quan niệm về cái sự hạnh phúc và cái tình yêu đó, nó có thể có cái sự khác biệt đôi chút giữa người nam và người nữ. Người nam nói rằng nó không cần nói nhiều nhưng mà cũng biết tôi yêu. Còn người nữ thì nói rằng không nói tiếng nào thì sao biết yêu. Mà đó là cái sự khác biệt, phải không? Người chồng nói rằng yêu tức là tôi sẽ làm mọi thứ đáp ứng mọi cái yêu cầu của vợ, đó là yêu. Nhưng mà vợ nói rằng yêu là phải để thì giờ cho tôi, yêu là phải gần gũi, yêu là phải biết ý tôi, đáp ứng những cái nhu cầu mà dầu tôi không nói ra. Nói ra rồi thì còn gì nữa mà làm. Nói rồi thì không cần, mà không nói thì làm, thì mới đó mới là hay. Đó là những quan niệm về tình yêu và sự gần gũi, sự đáp ứng nhu cầu của nhau. Chồng yêu vợ cũng là người phải hết sức cẩn thận trong lời nói của mình. Đây là kinh nghiệm của rất là nhiều người. Có những khi chúng ta làm tổn thương người khác bằng lời nói, và đặc biệt chúng ta làm tổn thương người phó ngẫu của chúng ta bằng lời nói, và rất là khó để có thể lành cái vết thương đó. Ở trong Kinh Thánh cũng có nói đến, đó là cái lưỡi là một cái quan thể rất, một cái chi thể, một cái quan thể rất là quan trọng. Cũng đồng một cái quan thể này mà ra những cái lời yêu thương, lời ngợi khen, nhưng mà cũng từ cái lưỡi này mà ra những cái lời cay đắng, rủa xả. Những cái lời nói trong lúc nóng giận, trong sự chỉ trích, trong sự soi mói có thể gây tác hại lớn và rất là sâu ở trong lòng của những người mà người chúng ta nói rằng có những cái tình cảm rất là mềm mại và dễ bị tổn thương. Xin Chúa giúp cho chúng ta buổi sáng hôm nay được sự nhắc nhở về cái bổn phận của chúng ta ở trước mặt Chúa, ở trong mái gia đình. Đây không phải là lúc mà chúng ta nói đến những cái cách để sống ở trong xã hội, không phải là lúc mà chúng ta cùng được đề cập ở trong cái những cái khóa học về học làm người, hôn nhân gia đình. Nhưng đây tôi muốn chúng ta được nhắc nhở một lần nữa ở trong lời của Chúa, để thấy rõ trách nhiệm của mình, cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc, một gia đình ở trong Chúa. Tại sao gia đình Cơ Đốc, có rất nhiều gia đình Cơ Đốc chưa được hạnh phúc? Bởi vì chồng chưa yêu thương vợ như Chúa đã yêu hội thánh. Tại sao có những gia đình Cơ Đốc chưa hạnh phúc? Bởi vì vợ chưa chịu vâng phục chồng như vâng phục Chúa. Nhưng nếu mỗi người chồng và mỗi người vợ kính sợ Chúa và gìn giữ những cái lời dạy của Chúa ở trong Kinh Thánh, thì hạnh phúc của một mái gia đình có thể đạt được. Vì vậy cho nên sứ đồ Phao-lô mới nói ở trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 21: hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau. Để kết luận, vì tôi muốn chúng ta cùng nhìn lên phía trên, và cái hình ảnh chúng ta thấy ở trên đây đó là thập tự giá. Thưa quý vị, thập tự giá có hai chiều: chiều ngang và chiều dọc. Và cái mối liên hệ ở trong gia đình cũng có hai chiều: chiều ngang và chiều dọc. Có một điều tôi muốn quý vị để ý: chiều nào dài hơn? Chiều dọc. Chiều đứng hay là chiều dọc luôn lớn hơn chiều ngang. Hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau. Càng đến gần Chúa thì chúng ta càng đến gần nhau. Và mối liên hệ của chúng ta với Chúa càng sâu đậm thì mối liên hệ với nhau càng tốt đẹp. Chúng ta hãy vâng phục Chúa để có thể vâng phục chồng mình. Chúng ta hãy yêu Chúa để có thể yêu vợ mình. Và chúng ta hãy gần gũi Chúa để có thể gần gũi nhau. Đó là những gì mà Chúa muốn dạy dỗ chúng ta và nhắc nhở chúng ta buổi sáng hôm nay. Thập tự giá có hai chiều: chiều đứng, chiều dọc luôn dài hơn chiều ngang. Mối liên hệ ở trong hội, trong gia đình giống như một hình tam giác như chúng ta đã từng nói. Vợ và chồng ở hai đầu ở dưới đây, Chúa là ở phía giữa và phía trên này. Vợ và chồng càng đến gần Chúa thì sẽ đến gần nhau hơn. Đó là một cái điều rất là dễ hiểu. Chừng nào vợ và chồng không đến gần Chúa thì lúc đó vợ và chồng rất khó có thể gần gũi nhau được. Hãy vâng phục Chúa để có thể vâng phục chồng mình. Hãy yêu Chúa nhiều để có thể yêu vợ mình. Và hãy gần gũi Chúa càng hơn để có thể gần gũi nhau. Xin Chúa giúp cho hội thánh của Chúa tại đây. Từng cá nhân chúng ta cũng cam kết trước mặt Chúa, nhưng từng mái gia đình, những người, những thành viên ở trong gia đình giữa vợ và chồng cũng cần có những sự cam kết trước mặt Chúa để xây dựng một gia đình hạnh phúc ở trong Chúa. Bởi vì hội thánh của Chúa được mạnh mẽ nhờ những gia đình mạnh mẽ ở trong Chúa. Vì xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta buổi sáng hôm nay. Xin hội thánh cùng nhau đứng lên, chúng ta cầu nguyện. Xin Chúa dạy dỗ và xin Chúa ban ơn, ban sức cho chúng ta để thi hành lời của Chúa ở trong đời sống chúng ta.